Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ ba, Chúa Thánh Thần đấng thánh hóa.
Bài 21: Chúa Thánh Thần hồn sống của hội thánh.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đôi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng. Chúa ơi, khấn xin ngự đến ơn phù giúp chúng con, xin thương soi dẫn nhân tâm, nương theo thần khí bước trong bình an. Hãy đến Thánh Linh từ ái suối ơn mà trong là đấng uối
Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Bài giáo lý số 20 vừa qua cho chúng ta thấy Chúa Thánh Thần đã được sai đến trần gian để tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần đã được Chúa Giêsu hứa ban cho các tông đồ khi Ngài còn sống ở trần gian. Vào buổi chiều phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ đang tụ họp nơi phòng tiệc ly, thổi hơi ban Chúa Thánh Thần cho các ông. Sau đó, vào dịp lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần được ban cách long trọng và tràn đầy trên các tông đồ, khiến các ông được hoàn toàn đổi mới. Chúa Thánh Thần hoạt động cách âm thầm nhưng mạnh mẽ trong các tông đồ và mở đầu sứ mạng của hội thánh ở trần gian. Ngày nay, Ngài vẫn không ngừng gìn giữ thánh hóa và hướng dẫn hội thánh để hội thánh phát triển và trung thành chu toàn sứ vụ loan báo tin mừng cho muôn dân. Nói cách khác, Chúa Thánh Thần chính là hồn sống của hội thánh. Đó là nội dung bài giáo lý số 21 mà chúng ta tiếp tục tìm hiểu sau đây. Bài giáo lý này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hoạt động của Chúa Thánh Thần và nhận ra những hoạt động của Ngài trong các tông đồ, trong hội thánh cũng như trong mỗi người chúng ta. Giờ đây kính mời quý vị cùng bước vào bài giáo lý. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Dạy con lúc lẽ nói, xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
Học viên, như chúng tôi đã trình bày trong bài thứ 12, Chúa Thánh Thần có nhiều danh xưng khác nhau như Đấng Bảo Trợ, Thần Khí Sự Thật hay Thần Khí của Lời Hứa. Ở đây chúng ta lưu ý đến từ khí vì nó rất quan trọng. Từ khí có nguồn gốc từ tiếng Do Thái Rua, với những nghĩa ban đầu là hơi thở, khí hay gió. Thánh Thần là hơi thở của Thiên Chúa, hơi thở thần linh. Chúng ta cũng nhớ lại bài giáo lý số 4, khi tạo dựng con người. Thiên Chúa lấy đất nặn nên thân xác. Lúc đó, thân xác chưa có sự sống cho đến khi Thiên Chúa thổi hơi vào. Lúc đó nó có sự sống. Chúng ta vẫn quen gọi đó là linh hồn. Nếu linh hồn làm cho thân xác con người sống động và linh hoạt thế nào, thì Chúa Thánh Thần cũng làm cho Hội Thánh sống động và linh hoạt trong mọi phương diện như vậy. Đó là lý do chúng ta tuyên xưng Chúa Thánh Thần là hồn sống của Hội Thánh. Bài giáo lý hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hai điểm chính sau. Thứ nhất, Chúa Thánh Thần hoạt động trong các tông đồ. Thứ hai, Chúa Thánh Thần hoạt động trong Hội Thánh. Điểm chính thứ nhất, Chúa Thánh Thần hoạt động trong các tông đồ. Câu Kinh Thánh mà chúng ta đã nghe lúc đầu giờ giáo lý là: khi Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Như vậy, hoạt động quan trọng trước tiên Chúa Thánh Thần làm cho các tông đồ là nhắc lại và giúp các ông hiểu rõ những điều Chúa Giê-xu đã dạy. Chúa Thánh Thần đặc biệt giúp các tông đồ hiểu về thân thế và sự nghiệp, về cái chết trên thập giá và sự sống lại vinh quang của Chúa Giê-xu. Kế đến, như đã trình bày trong bài 20, Chúa Thánh Thần biến đổi toàn diện các tông đồ bằng một sức mạnh tràn ngập tâm hồn và thể xác các ông, khiến các ông không thể cưỡng lại được. Và Chúa Thánh Thần giúp các tông đồ mạnh mẽ trong đức tin, bất chấp mọi cấm cản, cực hình, nguy hiểm đe dọa tính mạng, để can đảm rao giảng Chúa Giê-xu Ki-tô chịu chết và sống lại vinh quang. Tóm lại, điểm thứ nhất của bài giáo lý hôm nay cho thấy Chúa Thánh Thần hoạt động trong các tông đồ bằng cách nhắc lại và giúp các ông hiểu rõ hơn những điều Chúa Giê-xu đã dạy, đồng thời làm cho các tông đồ vững mạnh trong đời sống đức tin để ra đi loan báo tin mừng, khai mạc sứ mạng của Hội Thánh. Thật vậy, Chúa Thánh Thần đã hoạt động rất mãnh liệt trong các tông đồ, nhưng dù sau đó cũng là chuyện ngày xưa, còn ngày nay, Chúa Thánh Thần hoạt động trong Hội Thánh như thế nào? Để tìm hiểu điều này, kính mời quý vị bước vào điểm thứ hai. Chúa Thánh Thần hoạt động trong Hội Thánh. Chúa Thánh Thần hoạt động trong Hội Thánh. Trước hết, chúng ta khẳng định chắc chắn rằng Chúa Thánh Thần, đấng hoạt động trong các tông đồ ngày xưa, nay vẫn không ngừng hoạt động trong Hội Thánh qua dòng lịch sử. Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần có mối liên hệ vô cùng mật thiết với Hội Thánh. Nói cách khác, Hội Thánh là dụng cụ, là môi trường để Thiên Chúa thi hành sứ vụ của mình nơi trần gian. Sứ mạng của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần hoàn thành trong Hội Thánh. Và sứ mạng chung này từ nay nối kết các tín hữu của Chúa Kitô thông hiệp với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Chính vì mối liên hệ thâm sâu đó, Hội Thánh được gọi là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Kế đến, Chúa Thánh Thần thánh hóa, canh tân và quy tụ các tín hữu hiệp thông với nhau trong việc siêng năng tham dự thánh lễ tạ ơn, đồng tâm nhất trí với mọi thành phần trong Hội Thánh. Đúng như lời Thánh Phaolô nói trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto: tất cả chúng ta là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Hơn nữa, vì là hồn sống của Hội Thánh, Chúa Thánh Thần khơi dậy và hỗ trợ mọi hoạt động của Hội Thánh, đồng thời làm cho các hoạt động đó đem lại nhiều hoa trái. Sau cùng, đối với người tín hữu, Chúa Thánh Thần thánh hóa và làm cho họ trở nên chứng nhân của Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta những ơn cần thiết để chu toàn sứ mạng Thiên Chúa trao phó. Vì thế, cuộc đời của người tín hữu luôn sống nhờ Chúa Thánh Thần và luôn được Ngài hướng dẫn, vì Ngài là thần khí ban sự sống. Kính thưa quý học viên, chúng ta vừa tìm hiểu bài giáo lý số 21: Chúa Thánh Thần, hồn sống của Hội Thánh. Những điều vừa trình bày ở trên được tóm lại như sau. Thứ nhất, tại sao gọi Chúa Thánh Thần là hồn sống của Hội Thánh? Thưa, vì Chúa Thánh Thần làm cho Hội Thánh sống động và điều hành mọi sinh hoạt trong Hội Thánh. Thứ hai, Chúa Thánh Thần đã làm gì cho Hội Thánh? Thưa, Ngài hằng gìn giữ, hướng dẫn, thánh hóa và canh tân Hội Thánh ở thế gian này. Và sau cùng, Chúa Thánh Thần làm gì cho các tín hữu? Thưa, Chúa Thánh Thần thánh hóa và làm cho người tín hữu trở nên chứng nhân của Chúa Kitô. Bài giáo lý của chúng ta kết thúc tại đây. Bây giờ, kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn qua phút giây cầu nguyện. Lạy Chúa Thánh Thần, mặc dù chưa được chính thức trở thành người tín hữu công giáo, nhưng con đã phần nào cảm nhận được Chúa vẫn đang đồng hành và hướng dẫn cuộc đời con. Có nhiều lúc con chán nản trong cuộc đời và muốn buông xuôi, nhưng rồi lại được khuyến khích trong tâm hồn để tiếp tục hành trình cuộc sống. Bây giờ con tin rằng chính những lúc đó, Chúa đang hoạt động trong con. Xin cho con cảm nhận sâu xa hơn tình yêu của Chúa và không ngừng lắng nghe và sống theo lời Chúa dạy. Xin giúp con luôn chuẩn bị tâm hồn lãnh các bí tích và thực sự trở thành chứng nhân của Chúa trước mặt mọi người. Thank you.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đôi mới đời sống chúng.